tiếp theo đây là tiết mục Thông điệp cựu ước.
Kính thưa quý thính giả, trong tiết mục Thông điệp cựu ước hôm nay, mời quý thính giả cùng theo dõi bài học thứ 36, Kỷ niệm ra khỏi Ai Cập, phần 2. Biệt riêng con trưởng nam cho Chúa, theo sách xuất Ai Cập chương 13 từ câu 1 đến câu 2 và từ câu 11 đến 16. Kính thưa quý thính giả, dân Israel không còn bị Ai Cập thống trị. Họ được tự do và đang hướng về đất hứa Canaan, là một xứ đượm sữa và mật. Khi đời sống trở nên dễ dàng, bình ổn, cùng với những bận rộn cho nhu cầu trước mắt, con dân Chúa rất dễ quên mình được cứu và quên rằng mình phải sống xứng hợp với địa vị của người được Chúa cứu chuộc. Cho nên, Chúa đã dùng Môi-se truyền cho dân Israel những điều cần làm để họ không quên những kỷ niệm được Chúa giải cứu khỏi cảnh nô lệ tại Ai Cập. Theo mục đích đó, ngoài việc Israel giữ lễ ăn bánh không men mỗi năm như ta đã học trong bài trước, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu lễ dâng con đầu lòng mà họ cũng phải tuân giữ khi vào đất hứa. Xin quý thính giả cùng mở Kinh Thánh ra ở sách xuất Ai Cập chương 13 từ câu 1 đến câu 2 và từ câu 11 đến 16. Chúng ta cùng suy gẫm sau đây. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng, trong vòng dân Israel, bất luận người hay vật, hãy vì ta biệt riêng ra thánh mọi con đầu lòng, bởi con đầu lòng thuộc về ta. Khi Đức Giê-hô-va đã đưa ngươi vào bờ cõi xứ Canaan, như Ngài đã thề cùng ngươi và tổ phụ ngươi, khi Ngài đã ban xứ đó cho họ rồi, thì hãy đem dâng cho Đức Giê-hô-va những con trưởng nam cùng cả con đầu lòng đực của súc vật ngươi, vì chúng nó đều sẽ thuộc về Đức Giê-hô-va. Nhưng mỗi con lừa đầu lòng, ngươi phải bắt chiên con hay là dê con mà chuộc, bằng không, ngươi hãy vặn cổ nó. Ngươi cũng chuộc mọi trưởng nam trong vòng con trai ngươi. Và một mai con trai ngươi hỏi rằng, điều đó có ý nghĩa chi? Thì hãy đáp rằng, ấy vì cớ Đức Giê-hô-va đã dùng tay quyền năng rút chúng ta ra khỏi xứ Ê-díp-tô, tức là nhà nô lệ, và khi Pha-rô-ôn cứng lòng không tha chúng ta đi, Ngài bèn giết hết các con đầu lòng trong xứ đó, từ con trưởng nam người ta cho đến con đầu lòng súc vật. Vì cớ đó, ta dâng tế cho Đức Giê-hô-va mọi con đực sanh đầu lòng và ta chuộc con trưởng nam trong vòng con trai ta. Ấy sẽ là một dấu hiệu nơi tay ngươi và ấn chí nơi trán giữa cặp mắt ngươi để nhắc cho nhớ rằng Đức Giê-hô-va đã dùng tay quyền năng rút chúng ta ra khỏi xứ Ê-díp-tô. Câu hỏi cho bài học hôm nay. Câu hỏi thứ nhất. Vì sao phải biệt riêng con đầu lòng cho Chúa? Xin xem câu 1 và câu 12. Câu hỏi thứ hai. Đối với các con lừa đầu lòng thì phải làm gì? Xem câu 13 phần A và xin xem thêm dân số ký chương 18 câu 15. Câu hỏi thứ 3. Câu 13 phần B cho biết phải chuộc mọi con trưởng nam. Việc biệt riêng và chuộc các con trưởng nam có những hàm ý nào? Xin xem thêm câu 14 đến 16 và thư Roma chương 12 câu 1 đến câu 2. Câu hỏi thứ 4. Thắc mắc của con trai trong gia đình phải được trả lời thế nào? Vì sao cần phải quan tâm giải thích? Xin xem câu 14 đến 15. Câu hỏi thứ 5. Những việc Chúa truyền cho Israel thực hiện có liên quan thế nào đến nếp sống của cơ đốc nhân ngày nay? Xin xem thư Roma chương 12 câu 1 đến câu 2 và sự ký nhất chương 29 câu 14 và 16. Đức Giê-hô-va phán, hãy vì ta biệt riêng ra thánh mọi con đầu lòng, bởi con đầu lòng thuộc về ta. Biệt riêng ra cho Chúa con đầu lòng là làm gì? Các con trưởng nam là di sản tương lai của gia đình, là những con người đại biểu cho dòng dõi nối tiếp của một dân tộc. Biệt riêng ra thánh hay tận hiến hay dâng cho Chúa để dành riêng ra cho Chúa con trưởng nam có nghĩa là xem người đó thuộc về Chúa, không còn dùng vào việc đời, việc thế tục nữa, mà chỉ dùng cho Chúa, cho những mục tiêu đời đời của Chúa mà thôi. Bởi vì mọi vật hoặc người dâng cho Chúa hoặc biệt riêng ra cho Chúa, mặc dù vẫn ở trong đời, có mọi sinh hoạt ở trong đời này, nhưng hướng đi tâm linh và đời sống đã được biệt ra khỏi phạm vi sử dụng của thế gian. Như vậy, những người được biệt riêng ra cho Chúa trong vòng tuyển dân thời Môi-se xác định mình thuộc riêng về Chúa, được Chúa sử dụng theo ý muốn Ngài, còn các sinh vật đã biệt riêng ra sẽ được dùng để dâng lên làm của tế lễ tốt đẹp cho Chúa. Vì sao phải làm như vậy? Chúa muốn dân Israel luôn luôn nhớ rằng họ được giải phóng là nhờ ơn và quyền của Chúa. Trong khi Đức Giê-hô-va hủy diệt các con đầu lòng của Ai Cập, thì các con đầu lòng Israel đã được chuộc nhờ dấu hiệu máu chiên con bôi trên khung cửa. Chúa khẳng định, các con đầu lòng thuộc về ta. Các con đầu lòng của Israel cần được biệt riêng ra cho Chúa để nói lên lòng biết ơn cứu chuộc, chẳng những đã dành cho các con trưởng nam, mà là ơn cứu chuộc cho toàn thể dân tộc Israel. Theo lời Chúa nói với Pharaoh, thì Ngài gọi toàn thể Israel là con trưởng nam của Chúa. Theo sách Xuất Ai Cập chương 4 câu 22 đến 23, tiên tri Esai cũng rao lời Chúa phán, vì ta là Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, đấng thánh của Israel, cứu Chúa ngươi. Ta ban Egypto làm giá chuộc ngươi, Ethiopia và Sheba làm của thay ngươi. Hãy đem các con trai ta về từ nơi xa, đem các con gái ta về từ nơi đầu cùng đất, tức là những kẻ xưng bằng tên ta. Ta đã dựng nên họ vì vinh quang ta đã tạo thành và đã làm nên họ. Tiên tri Esai chương 43 câu 3 đến câu 7. Được nhắc nhở và nuôi dưỡng trong thái độ biết ơn là điều rất quan trọng, vì chỉ những ai nhận biết ơn cứu chuộc của Chúa cho mình mới sẵn lòng biệt riêng chính mình để sống cho Chúa, với ý muốn làm rạng danh Chúa vì vinh quang Chúa. Chúa đã cứu chuộc Israel nên Ngài đòi buộc họ biệt riêng con đầu lòng cho Chúa, hay nói cách khác, Chúa muốn họ biệt riêng tương lai của cả một dân tộc để sống cho Ngài, sống vì vinh quang Ngài. Ngày nay, đã là người tin nhận Chúa, chúng ta cũng là dòng dõi đức tin, được Chúa mua chuộc bằng giá rất cao. Hình ảnh của người được chuộc, sống biết ơn Chúa và biệt riêng ra cho Ngài sử dụng như tuyển dân Chúa, cũng phải chính là mỗi đời sống chúng ta. Sứ đồ Phaolô khuyên, vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Thư Roma chương 12 câu 1. Sứ đồ Phi-e-rơ cũng nói, nếu có kẻ làm chức gì, thì hãy làm như nhờ sức Đức Chúa Trời ban, hầu cho Đức Chúa Trời được sáng danh trong mọi sự. Phi-e-rơ nhất chương 4 câu 11. Ông Môi-se nói, nhưng mỗi con lừa đầu lòng ngươi phải bắt chiên con hay là dê con mà chuộc, bằng không ngươi hãy vặn cổ nó, ngươi cũng chuộc mọi trưởng nam trong vòng con trai ngươi. Tại sao phải vặn cổ? Tại sao phải chuộc? Ta thấy những con lừa đầu lòng mặc dù mạnh sức và có thể làm việc, nhưng vì là vật không tinh sạch nên phải được chuộc mới có thể dùng cho tuyển dân Chúa. Nếu không được chuộc thì chỉ đáng chết. Lừa ở đây làm tiêu biểu cho những con vật không tinh sạch khác. Trong Dân số ký chương 18 câu 15 cho biết, ngươi phải chuộc lại con đầu lòng của loài người và cũng phải chuộc lại con đầu lòng của thú vật ô uế. Chúng ta vốn là những tội nhân ô uế cách xa Chúa, đáng bị trách phạt. Nếu muốn phục vụ trong nhà Chúa, phải được chuộc cứu nhờ ân sủng Ngài. Sứ đồ Phao-lô là người rất nhiệt thành, nhưng đã sai lầm bách hại hội thánh. Sau khi được Chúa thức tỉnh, cứu chuộc và đổi mới, ông đã trở nên hữu ích cho công việc Chúa và nhìn nhận rằng, tôi nay là người thế nào, là nhờ ơn Đức Chúa Trời và ơn Ngài ban cho tôi cũng không phải là uổng vậy. Trái lại, tôi đã làm nhiều việc hơn các người khác, nhưng nào phải tôi, bèn là ơn Đức Chúa Trời đã ở cùng tôi. Thư Cô-rinh-tô nhất chương 15 câu 10. Bởi vì trong đêm lễ vượt qua, Chúa tha mạng và đã cứu chuộc mọi con trưởng nam, từ súc vật đến mỗi người trong dân Israel khi họ vâng lời bôi máu chiên con trên khung cửa. Vì vậy, Chúa có quyền sở hữu trên tất cả và có thể ra lệnh cho họ biệt riêng các con trưởng nam cho Ngài. Nhưng Chúa còn ra lệnh cho Israel chuộc lại các con trưởng nam. Nghi lễ này có bốn mục đích chủ yếu. Thứ nhất, gợi nhắc cho tuyển dân phải nhớ đến ơn Chúa đã cứu họ khỏi chết và giải phóng họ ra khỏi Ai Cập. Thứ nhì, bày tỏ Đức Chúa Trời là đấng trân quý sự sống con người, chứ không như các thần ngoại giáo mà người ta cho rằng các thần này đòi phải hiến tế bằng sinh mạng con người. Thứ ba, là nghi lễ hướng lòng tuyển dân về ngày Chúa cứu thế Giê-xu đến. Ngài sẽ đền chuộc tội cho toàn cả nhân loại một lần đủ cả. bằng một giá rất cao để chúng ta được tha thứ và được sống trong ơn Chúa. Và thứ tư, con trưởng nam được chuộc là sinh tế sống mà sứ đồ Phao-lô cụ thể hóa trong thời Tân Ước, thư Roma chương 12 câu 1, là hình ảnh Chúa muốn thấy nơi tất cả những ai đã được Chúa mua chuộc bằng máu cao quý của Chúa có thể Giê-xu. Thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 6 câu 20 chép rằng, vì chân anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi, vậy hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. Ông Môi-se cũng dặn dò, một mai con trai ngươi hỏi rằng, điều đó có ý nghĩa chi? Thì các bậc cha mẹ phải trả lời. Các nhà chuyên môn trong ngành giáo dục cho biết, trong việc truyền đạt kiến thức giữa người dạy và người tiếp thu, người ta sẽ học hỏi có hiệu quả hơn khi có thắc mắc và được giải đáp, chứ không phải chỉ thụ động nghe người khác truyền đạt lại kiến thức. Theo bản năng tự nhiên, người ta đều quan tâm đến những gì mình thực sự muốn biết và đánh giá cao những gì giải đáp cho thắc mắc của riêng mình hơn là những gì được truyền đạt chung cho nhiều người. Tiến trình dạy và học sẽ được diễn ra một cách thực tế và hiệu quả khi học viên thắc mắc, đặt câu hỏi và được nghe trả lời cho những gì mình quan tâm. Vì vậy, khi truyền cho Israel giữ lễ vượt qua, lễ ăn bánh không men và lễ dâng con đầu lòng, Đức Chúa Trời đã cung cấp cho tuyển dân Ngài những cơ hội quý báu để giáo huấn cho thế hệ sau một cách tự nhiên khi cả hội chúng thực hành theo lời Chúa. Khi con hỏi, hãy trả lời. Ấy vì cớ Đức Giê-hô-va đã dùng tay quyền năng rút chúng ta ra khỏi xứ Ê-díp-tô, tức là nhà nô lệ. Đó là cơ hội để nói lên lời tri ân đối với Chúa và giáo huấn nuôi dưỡng đức tin cho thế hệ sau. Một khi các bậc cha mẹ biết tận dụng những cơ hội này và luôn nhắc lại ơn Chúa, chúng ta tin chắc rằng sẽ giúp cho thế hệ sau được bồi đắp đức tin và sẽ tập tành thái độ biết ơn Chúa trong cuộc sống của chính họ. Việc dâng con trưởng nam không có thời điểm thực hiện nhất định, mà bất cứ khi nào có các con trưởng nam được sinh ra, dân Israel đều cần phải ghi nhớ và biệt riêng con ấy ra cho Chúa với tất cả những lý lẽ và mục đích bắt nguồn từ lịch sử cứu chuộc của dân tộc Israel. Họ phải triệt để thực hành như những gì liên quan đến máu, thịt, không thể thiếu trong đời sống. Ấy sẽ là một dấu hiệu nơi tay, là ấn chí nơi trán giữa cặp mắt ngươi để nhắc cho nhớ rằng Đức Giê-hô-va đã dùng tay quyền năng rút Israel ra khỏi xứ Ê-díp-tô. Chúa muốn họ ghi nhớ, muốn họ đừng quên, vì khi quên sẽ kéo theo cả một lối sống vô ơn, bội bạc và phản loạn, làm tổn hại cho chính họ với đầy dẫy những đau thương mất mát mà lịch sử tuyển dân trải qua các đời vẫn còn ghi chép. Dâng cho Chúa các con trưởng nam, hay thậm chí dâng toàn thể hội chúng Israel cũng vẫn là điều phải lẽ. Vua David đã từng nói, nhưng tôi là ai và dân sự tôi là gì mà chúng tôi có sức dâng cách vui lòng như vậy? Vì mọi vật đều do nơi Chúa mà đến, và những vật chúng tôi đã dâng cho Chúa chẳng qua là đã thuộc về Chúa, đều do nơi tay Chúa mà đến và thấy đều thuộc về Chúa. Theo Sự Ký Nhất chương 29 câu 14 và 16. Nguyện chúng ta là người được Chúa cứu chuộc sẽ bằng lòng biệt riêng chính mình cho Chúa để sống sao cho danh Chúa được tôn cao.
Tất xanh Chúa hãy nhầm lời Giê-xu thân ái ôi quyết dân trọn đời muôn sư dân ở ban thờ xin toàn dân Chúa bây giờ hứa Chúa mùa thân hôm nay nguyện Chúa ban lời vui nguyện theo Chúa.